Quý thính giả thân mến, tuần trước chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận dành cho các vị cao niên. Sau đây, kính mời quý vị nghe tiếp bài nói chuyện đó.
Anh chị em đóng góp cho Chúa, cho linh hồn mình, anh chị em sẽ vui vẻ. Và anh chị em không làm những việc lớn như khi trước, nhưng tùy mỗi lứa tuổi của mình mà thay đổi công việc. Thay đổi công việc của mình, việc gì làm cũng được. Trong nhà giúp được việc gì, mình giúp. Và nhất là cái gương đạo đức mình để lại, cái chứng tá của mình để lại cho con cái, thì con cái rất vui vẻ. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình hết việc mà không có việc gì làm, mà làm không được, không. Những việc bình thường trong nhà và những cái gì mình thảm mình mà dâng cho Chúa hàng ngày thì đó là việc rất lớn. Ai đọc sách đọc vở được, còn mắt sáng thì mua báo, mua sách mà đọc. Và ai có thể còn tham gia hội này hội kia được thì tham gia, bởi vì những việc đó không đả động đến con cái trong nhà. Nhưng không cần mình khuyên bảo dạy dỗ con cái suốt ngày, chúng nó lớn rồi, cháu cũng vậy, mình làm được gì. Nhưng mà cái gương của mình á, thì con cháu sẽ nhớ mãi mãi đời đời. Chúng nó nhớ gương ông bà và nhớ tình thương của ông bà. Nên nếu mà mình cứ la mắng chúng nó suốt ngày, cứ dạy dỗ tao thế này tao thế kia, mà nó nhìn thấy mình mà tao không có gì hết, tao không nhân đức gì hết, thì nó không nghe đâu. Mà mình càng nói nó càng xin chuyện. Sách Nho nói là giáo đa thành oán, dạy nhiều quá đi hay cứ răng đe mãi thì nó ra oán. Vì nó thấy mình nói hay mà mình không giữ, cho nên mình sống cho hay thì con cháu sẽ được tốt. Đó là điểm thứ nhất tôi muốn nói với anh chị em trong lúc tuổi già. Ai cũng biết và biết giới hạn của mình nữa. Khi tới tuổi già đừng đòi làm các cái việc như khi trẻ. Khi trẻ mình đi được mà đến tuổi già làm không được, thì ai cũng chịu cái số phận như vậy. Thứ hai, tôi muốn nói với anh chị em là bệnh tật. Không, anh chị em có nhiều có bệnh. Có người thì thấp khớp, có người thì bao tử, có người thì là tăng sông, có người thì đau bệnh đường, già sinh tật, đất sinh cỏ. Chuyện đó là chuyện thường. Tới tuổi mình lớn lên thì không sao, cũng có bệnh tật. Và khi đó mình chấp nhận bệnh tật. Có cái ông bị bệnh đường, ông về ông nói mấy đứa cháu, bữa nay ông bị bệnh đường. Cháu nó kêu ông lại, ông ơi ông, bữa nay vậy là ông giống Đức Chúa Giêsu quá rồi chứ. Thằng này, tao quên mày chết, tao bị bệnh đường sao mày nói tao giống Đức Chúa Giêsu? Chúa Giêsu có đau bệnh đường đâu. Thằng nhỏ nói, không, Chúa Giêsu nói rằng ta là đường. Chắc là ông giống Đức Chúa Giêsu. Ông nói, thôi được, tao tha cho mày, thưởng mày cái kẹo đấy. Thì ông lại cho nó thêm đường nữa. Nhưng mà bệnh tật, tôi nói chuyện với anh chị em thì tôi là người suốt đời lắm bệnh tật. Anh chị em nhìn vô thấy tôi còn sống, nói tưởng cha nhiều khi đi ra, nhiều người nói cha, Đức Cha còn mạnh khỏe quá, mà sự thật tôi bệnh tật. Từ khi mới chịu chức, hư là phổi, hư là phổi này, nên tôi đã biết là tiêm thuốc đủ các thứ, mà tiêm bao nhiêu trăm ống thuốc thì cũng biết, cứ liều thôi. Vì vậy mà tôi biết bệnh tật. Rồi đến khi đi ở tù thì đúng đủ thứ bệnh tật. Ở trong tù, vào cái phòng không có cửa sổ, ngột ngạt, nóng nảy, mệt mỏi, thì không phải bệnh mà thôi mà cảm thấy gần chết được. Rồi trong đời tôi mổ 6 lần rồi, đủ thứ. tứ chi bá hài căn tỳ phế phổi thì có đủ đủ bổ. Tới phiên mổ thì cứ liều dơ thân đó, ai muốn mổ mày mổ vậy thôi, đủ mà nấu châu lòng. Và vì vậy, và những khi mổ đó đã có hai lần bị nhiễm trùng. Một lần thì các đức cha đang họp tại nhà chung Hà Nội, thì tôi ở nhà thương Bạch Mai bị mổ. Năm đức cha tới sức dầu cho tôi và cho xưng tội, thì các đứng có lòng thương và lấy xúc động quá sức, vì thấy một người anh em mình ở tù 13 năm bây giờ mới ra được trả tự do mà còn lưu đày tại Hà Nội thì sắp chết. Nên Đức Hồng Y Tụng thì đọc mà khóc quá đi, nhòa cả mắt, đọc không được nữa, tìm ra sách nữa, đưa qua cho Đức Cha Cát. Đức Cha Cát cũng khóc quá, đọc cũng không được nữa, đưa qua cho Đức Cha Thể. Đức Cha Thể cũng khóc quá, mà tôi thì đưa hai tay để các đứng sức dầu mà chưa đứng nào sức cả. Đưa hai tay như thế này, các đứng chưa sức được, bởi vì đọc không ông nào đọc được. Nên chi anh chị em khi đau đớn bệnh tật thì biết, và tôi thông cảm với tất cả anh chị em. Tôi cũng đã chịu phép sức dầu, đã bị mổ xẻ, đã tiêm kim đủ thứ, và vì vậy mà tôi hiểu bệnh tật của anh chị em. Và bây giờ tôi còn mang nhiều thứ bệnh, hai đầu gối vô nhà thờ bấy gối không được, bởi vì thấp khớp nặng lắm, ở trong tù thiếu ăn các chất bổ và bị lạnh, cho nên chi thấp khớp. Rồi ruột cũng bệnh đường ruột, các cái món mà tốt mà bổ khỏe, những thứ là bia, những sữa, những nước cam, tất cả cái đó uống được, uống vào hết đau bụng liền, uống được, uống nước lạnh thì được. Vì vậy mà tôi biết và chia sẻ với anh chị em. Và khi bệnh tật đó thì chúng ta dâng cho Chúa, và có những lúc mà mình thấy mình không làm gì được nữa, và hầu như cả cuộc đời mình hết rồi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đang lúc ấy kết hợp với Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá kết hợp với Chúa Giêsu. Những khi mà tôi thấy cuộc đời tôi hầu như vô ích, mà cứ nằm như vậy kéo lê ở trong tù mà không làm gì việc gì cho hội thánh nữa, thì làm sao? Trong mắt mình như nhìn lên Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá, và khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá, Ngài hoàn toàn bất động. Ngài không thể giảng dạy, Ngài không đi viếng thăm kẻ liệt, Ngài không còn làm phép lạ, Ngài không còn chữa lành bệnh. Bất động đến nỗi mà nhúc nhích cái trên giá, mà nhúc nhích thì đau quá sức, bị các thương tích nó sẽ xé ra. Và khi đó thấy Ngài vô ích, và người lính Roma còn chỉ mặt Ngài mà nói luận ngôn phạm thượng: tên này xưng mình là Thiên Chúa, nó làm cho người khác được sống lại, bây giờ nếu nó thực là con Thiên Chúa thì hãy bước xuống khỏi thánh giá. Chúa Giêsu thinh lặng và chấp nhận. Trước mặt thế gian hết rồi, nằm đó là vô ích. Nhưng mà trước mặt đức tin của chúng ta, thì chính giây phút mà Đức Chúa Giêsu sắp chết rồi, xem như không còn gì nữa, chính giây phút đó là giây phút Đức Chúa Giêsu làm việc vĩ đại nhất trong cuộc đời của người. Ngài cứu chuộc chúng ta, đổ máu mà cứu chuộc chúng ta. Cho nên giây phút mà anh em cảm thấy không làm gì được, có khi giây phút đó là vĩ đại nhất trong cuộc đời của anh chị em. Và khi đó anh chị em kết hợp với Chúa Giêsu. Khi mình nằm một nơi không làm gì được vì bệnh tật, kết hợp với Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá, vì đó là việc quan trọng nhất trong cuộc đời của anh chị em. Và hết bệnh tật rồi thì còn một điều nữa là sự chết. Sự chết đến với chúng ta. Bước sau cũng có một lần ông cha đau nặng, có ông cha khác đi thăm ông cha đó. Đến thăm ông cha đó, thăm xong thì ông cha đó đi về, đạp xe đạp về. Thì có những người bổn đạo, ông này từ nhà cha đó đi lên, thì có những người bổn đạo khác đi một phái đoàn đi xuống, cũng đi bộ xuống. Ông cha kia đạp xe đạp lên. Bổn đạo hỏi ông cha đó thế này: cha dưới đó thế nào cha? Trước sau ông chết, trước sau ông chết. Bổn đạo nghe vậy chạy quá sức xuống, thấy ông cha kia ngồi ăn. Tức quá, tức quá, về tìm ông cha nọ lại: cha làm chúng con chạy muốn chết, toát mồ hôi mồ hôi, xuống thấy ông cha kia ngồi ăn, cha nói trước sau ông chết. Thì tôi nói vậy cho trước sau ông chết chứ không phải ai sống đời đâu. Mà vì vậy chúng mình thấy con mạnh khỏe, nhưng mà trước sau chết chưa biết chết lúc nào, chưa biết chết. Có nhiều người sức dầu mãi mà không chết, mà có nhiều người thấy đang mạnh mẽ ngã xuống chết. Ở bên Roma có Đức Hồng Y Nóc, bộ trưởng bộ các bí tích. Ngài rất là khiêm tốn và năng cầu nguyện. Có một hôm thì họp các Đức Hồng Y hết cả. Mà thói quen của Ngài khi họp thì Ngài cúi đầu như vậy. Khi nào tới phiên Ngài thì Ngài mới nói. Còn cứ đoạn như vậy, hồ sơ thì mở ra trước mặt. Tới phiên Ngài, các Đức Hồng Y thấy không nói gì hết thì tưởng như thói quen. Ngài mắc cầu nguyện, lắc lắc như vậy, không thấy nói gì hết. Hai ông lắc nữa không thấy nói gì hết. Ngó thấy cứng đơ rồi. Đang đi họp, cứng nè. Đức cha Trương Cao Đại, mục Hải Phòng ngày trước, khi Ngài đi qua bên Tây Ban Nha, Ngài làm một lễ phong chức các thầy phó tế quỳ ở trước bàn thờ. Ngài giảng một bài, đang giảng như vậy ngã một cái bịch, bác sĩ rồi lên khiêng vô ở trong phòng mặc áo. Hai bác sĩ trong số những người giáo dân xem lễ tới khám Đức cha Trương Cao Đại. Chết rồi, chết. Mà may là ở bên Tây Ban Nha có nhiều đức cha, cho nên chi bác xe đi mà tìm cho được đức cha khác để mà tới phong chức chứ. Cái thầy quỳ đó cả bạn mà lấy ai phong? Mà gia đình thì tới đủ, tiệc tùng thì dọn rồi mà bây giờ không có ai phong hết. May có đức cha khác tới phong chức. Phong chức vừa xong thì ban tổ chức xin tất cả mọi người ở lại để cầu nguyện cho Đức cha Trương Cao Đại. Bổn đạo nhìn nhau, mới ngã thì chắc vô trúng gió rồi gì đó như gì. Em thấy khiêng cái giường ra và áo sống của Ngài đã mặc phẩm phục. Khi giảng thế nào thì ra mặc như vậy để nằm giữa nhà thờ. Bổn đạo kinh khủng, không hiểu được. Mới giảng khi nãy đó, bây giờ ra nằm đó rồi. Thành thử cuộc đời của chúng ta không ai biết được, và tất cả giờ chết của chúng ta đều thình lình, nên chúng ta luôn luôn sẵn sàng. Nhưng mà nói như Đức Thánh Cha Phaolô VI, một điều an ủi chúng ta. Ngài viết trong chúc thư của Người: tôi nhắm mắt trên quả đất đau thương bi thảm mà hùng vĩ này à, nói vậy. Và tôi muốn dâng cái giờ phút cuối cùng của tôi như là của lễ, của lòng yêu mến dâng lên Thiên Chúa. Tôi chúc lành cho cả giáo hội và thành phố Roma thân yêu của tôi. Thánh cha Gioan 23, một vị giáo hoàng thánh thiện như vậy mà Ngài đã dọn mình sẵn sàng, và Ngài viết cái chúc thư của Ngài đó 35 năm trước khi Ngài chết. Anh em đã viết chúc thư 35 năm chưa? Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục viết chúc thư 13 năm trước khi Ngài qua đời. Thành thử chúng ta phải hết sức sẵn sàng. Và khi chúng ta sẵn sàng như vậy thì chúng ta vui vẻ. tôi ở bên Roma mà qua, cho nên tôi nói chuyện. Ở bên đó người ta đặt ra một câu chuyện giống như, mà cũng có thiệt nhiều ít, giống như là tin dị đoan vậy đó. Nói rằng các đức hồng y ở Roma mà đã chết, khi nào cũng phải chết ba ông. Không có chết một ông, cái chết ông thì kéo thêm hai ông nữa. Và họ nói thế này, khi ở trong thành Roma có nhiều hồng y thì cũng có chừng hơn 30 vị hồng y. Bởi vì có những nhiều vị hưu đó. Hễ một đức hồng y chết thì tất cả mấy đức hồng y còn sống đó lo đi xưng tội hết. Vì không biết cái ông thứ hai là ông nào. Khi vị hồng y thứ hai chết thì tất cả lấy chút thư của mình ra mà đọc lại mà coi có chuyện gì cần sửa thì sửa vào trong, nếu có mắc nợ ai thì cũng ghi vào trong cho rõ ràng. Đang nơm nớp đợi ông thứ ba phải phiên có phải mình không. Mà khi vị hồng y thứ ba chết một cái thì mấy vị hồng y chưa chết thấy thoát rồi, cho nên gọi nhau mời nhau đi ăn cơm. Thì có một cái thói quen của tòa thánh là mỗi khi một vị hồng y chết dù ở nước nào thì đền thờ ông thánh Phêrô có đánh chuông tử. Nên chi các đức hồng y nghe đền thờ ông thánh Phêrô đánh chuông tử gọi điện thoại hỏi nhau rồi ông nào đó. Ông nào đó kêu là lo đi xin tội hết. Nên trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta như vậy thì có vui không? Chúng ta phải có quan niệm rằng Chúa Giêsu thương yêu chúng ta lắm. Có người nói rằng Đức Chúa Giêsu có nhiều khuyết điểm. Khi nào rảnh tôi nói anh chị em nghe. Nhưng mà trong có số điểm thì có một khuyết điểm này. Ngài là thầy dạy của chúng ta. Mà Ngài, nếu như nói thầy dạy mà Ngài làm việc cho bộ giáo dục đó thì bộ giáo dục phải thải hồi Đức Chúa Giêsu. Bởi vì sao? Ngài, ông thầy dạy mà không giữ luật thi, không lộ đề thi cho học trò. Đức Chúa Giêsu lộ đề thi. Đề thi là bí mật để cho khó. Mà Đức Chúa Giêsu nói tổ chức thi thế nào và đề thi thế nào nữa. Ngài nói trong sách Phúc Âm, đến ngày phán xét thì thiên thần sẽ thổi loa và mọi người chết sẽ sống lại từ đông sang tây, kéo nhau lại và sắp đặt kẻ dữ ở bên tả, kẻ lành ở bên hữu, và con người trên trời ngự xuống uy nghi sáng láng cùng với các thánh của người. Và người sẽ phán xét: hỡi các con là những người được cha ta chúc phúc, vì khi còn sống ta đói đã cho ta ăn, ta khát đã cho uống, ta rách rưới đã cho ăn mặc, ta liệt lào tù rạc đã biến thầm. Và các kẻ lành thưa rằng: có khi nào chúng con có thấy Chúa đâu mà bây giờ mà Chúa nói như vậy? Có khi nào có thấy Chúa đói rách gì đâu? Chúa Giêsu nói: khi làm một điều ấy cho người hèn mọn nhất trong anh em của ta thì đó là làm cho chính mình ta. Nên cái đề thi của Chúa là sao? Là lòng thương yêu. Mà Chúa lộ rồi, lộ rồi. Mình mà cứ giữ đúng lòng mến Chúa yêu người chắc chắn lên thiên đàng thôi. Hỏi có ai đi thi mà sướng như tụi mình không? Chắc chắn quá. Tối nay về cười cho sướng à, bởi vì mình chắc chắn rồi. Chứ mà Chúa lộ đi thi rồi lâu đâu nữa. Chắc Chúa nói tới đó thì Chúa sẽ phán xét điều gì chưa biết, chừng đó mình mới sợ. Mà phán xét một chuyện dễ dàng, Chúa không nói có tiền cúng dân nhà thờ, xin bao nhiêu lễ à, xây cất bao nhiêu trường, không. Ai cũng được, dù kẻ nghèo khó mấy cũng làm được về nhân đức thương yêu. Vì khi làm cho một người hèn mọn nhất là làm cho chính mình ta, cho nên Chúa đã thương chúng ta. Mà không những lộ đề, có cái Chúa có lộ, cái tội lộ đề thi rồi, mà có cái tội nữa, đề thi đáng lẽ là 10 câu hỏi, là 10 giới răn của Thiên Chúa, đã giao cho ông mới xem rồi, Chúa phải hỏi có 10 câu, hỏi có câu thôi. Rồi tóm lại là dân đức thương yêu thôi. Nên chi chúng mình lấy lòng sung sướng phó thác cho Chúa, giờ sau hết là giờ chúng ta gặp Chúa. Mà không phải đi đâu xa từ đây mà lên, nói lên thiên đàng đứng leo thang nữa, biết có thang máy hay thang thường. Lên thiên đàng là chúng ta gặp Chúa ngay lập tức, đổi cách chúng ta sống và có Chúa ở với chúng ta. Nên chi chúng ta vô cùng sung sướng vì Chúa đã cho chúng ta biết Chúa sẽ hỏi gì chúng ta, và Chúa đầy lòng yêu thương chúng ta. Cha Lagrange là đấng đã lập trường thánh kinh ở bên Jerusalem, một người thông thái sức, một người Pháp, và Ngài cũng gặp nhiều thử thách nên Ngài mới bỏ trường đó mà về ở bên Pháp. Khi Ngài bị coma bất tỉnh lâu ngày thì một hôm thấy Ngài yếu lắm rồi, cả nhà dòng tụ lại xung quanh Ngài và nghĩ rằng chắc phút cuối cùng đã tới, thì cha Lagrange tự nhiên mở mắt ra và đang nằm như vậy thì Ngài ngồi thẳng ở trên giường, nhìn vào trước mặt, nhìn thẳng vào và Ngài la lên: Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem 3 lần, rồi nhắm mắt lần lần cả xuống chết. Bởi vì sao? Bởi vì hầu như Ngài thấy thành Jerusalem ở trên trời trước mắt mình, và Ngài vui mừng vì thấy thiên đàng là Jerusalem mới mở ra trên mắt mình. Bữa nào anh chị em Chúa có cho mở mắt mà nói như vậy thì kêu cái gì? Jerusalem hay là chợ Bến Thành hay là thành thử? Chúng ta hãy nhớ những điều ấy. Tôi nói với anh chị em 3 điều để anh chị em tin tưởng và biết dùng những thời giờ quý báu Chúa để lại cho chúng ta. Những người, bao nhiêu người trước giờ chết khi đó xin Chúa: phải Chúa cho con sống thêm một ngày thôi để con lập công nghiệp kính mến Chúa. Mà Chúa cho mình đây mỗi ngày, chúng ta làm được bao nhiêu việc cho hội thánh, cho gia đình và cho đất nước chúng ta. Có một cái ông đó, thằng bé con ông bị tai nạn chết, ông đó viết một cái thơ cho nó, và ông tới, ông đặt vào tay nó: con ơi, suốt đời ba thương con, ba lo cho con, ba thấy con thật là quý hóa, con dễ thương hết sức, con rất là yêu dấu đối với ba, nhưng mà chưa khi nào ba tỏ cái lòng đó và ba nói với con là ba thương con hết sức, ba không tiếc sự gì với con. Và bây giờ con đã ra đi nên bây giờ đây ba viết trong bức thư này để ba chỉ nói với con ba thương con hết sức, và để vào đó, để trong tay thằng bé. Anh chị em đừng làm thế nào mà sau này mình thấy đối với nhiều người mình muốn viết lại cái thơ và để cho nhiều người bạn: tôi thương anh, tôi thương chị, tôi quý mến anh chị lắm, đang lúc cả đời mình chưa thương họ, bây giờ muốn thương thì không còn nữa để mà nói. Đừng để chúng ta phải hối tiếc điều gì trong giờ cuối cùng của chúng ta.
Kính thưa quý thính giả, vì thời giờ phát thanh có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại đây, và kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần chia sẻ giữa các vị cao niên và Đức Tổng Giám mục trong chương trình phát thanh tuần tới. Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 475, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay tới đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tuần tới. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa.
Quý thính giả thân mến, nhân dịp đầu năm dương lịch 2001, chúng tôi kính mời quý vị hợp ý với Đức Thánh Cha, nguyện kinh lạy Cha và lãnh nhận phép lành đầu năm của Đức Thánh Cha.
Voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al malo.
Signore Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Grazie.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Tiếng Vọng Tình Thương tới đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng vào lúc 9 giờ tối Chủ nhật tuần tới trên băng tần AM 1430 này. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa.